Chương 18. Vạn kiếm hồn ấn nơi đỉnh thế giới, trên hành tinh Thương Lan, có danh tiếng khá lớn trong dãy thiên hà Hắc Long Sơn. La Phong vào nơi đỉnh thế giới đã 36 ngày, trên thảo nguyên rộng lớn, cỏ dại mọc thành bụi, thậm chí còn có những đám cỏ dại cao hơn 10 thước, được năng lượng vũ trụ nuôi nấng, mà những đám cỏ dại này trở nên cứng rắn. So với kim cương trên địa cầu thì còn cứng rắn hơn nhiều, những cơn gió thổi đến làm đám cỏ uốn cong. Đôi khi làm hiện ra một số mãnh thú đang nằm nghỉ ngơi trên thảo nguyên, hay năm tiết trước vẫn mải mít xuyên qua các bụi cỏ. Xa xa có một con cự thú toàn thân bao phủ lớp lân phiến màu xanh đang nằm cúi đầu phảng phất như một hòn núi nhỏ. Khi có con nào tình cờ chạy qua thì nó ngậm đầu liếc nhìn, rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ mò, sau đó lại gục đầu tiếp. Chúng ta đã đi xa phạm vi lãnh địa của đám mãnh thú thanh lân ngạp cá sấu vây xanh. Phía trước hướng 11 giờ cách đây 18.9 km có một đàn mãnh thú. Chúng ta đi vòng tránh thôi. Năm đường lưu quang hơi ngừng lại. La Phong trong số đó đang mặc chiến y bằng hợp kim, dùng niệm lực truyền âm xuất phát. Hôm nay chúng ta tranh thủ đi thêm 3.000 km nữa. Rồi, nghỉ ngơi vâng. Chủ nhân hai người Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều rất cung kính. Xoẹt, năm đường lưu quang tiếp tục bay về phía trước. Có 33 tháp cảnh giới chuyến thực hiện khảo hạch thực tập ủng binh vũ trụ thực này thực sự dễ dàng không ngờ. Bớt phiền phức, hơn ta tưởng tượng, nhiều La Phong đưa mắt nhìn ra xa, chân đạp độ thiên toa phi hành. Những đám cỏ dài hai bên nhanh chóng lui, lại phía sau ta tưởng một thảm là có thể đến được phong lôi hẹp cốc. Nhưng bây giờ xem ra tối thiểu cũng phải cần hơn một nửa thời gian nữa. Gần 4 giờ sau, dừng La Phong truyền âm, năm người đồng thời dừng lại. Cho dù là Hồng và Lôi Thần cũng phải nghe hiệu lệnh của La Phong ở trong lôi đỉnh thế giới, bởi vì họ biết La Phong có thiết bị cảnh giới đặc thù, có thể tra ra những mối nguy hiểm xung quanh trong một phạm vi nhất định. Thiết Nam Hà, Ngao Cốt, các người luân phiên bảo vệ. Ta và đại ca nhị ca nghỉ ngơi trước, La Phong nói. Vâng, chủ nhân hai người cung kính đáp. La Phong nhìn quanh một vòng. Bây giờ đã khuya rồi, nên mắt thường cơ hồ không thể thấy rõ các đám cỏ dại rậm rạp xung quanh. Hôm nay vận khí chúng ta không tệ, đi một ngày mà không gặp phải nguy hiểm gì. Lôi Thần nở nụ cười. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào được rồi. Ta cũng lo sẽ giống như Hồng và Hồng cũng thở phào một hơi. La Phong không khỏi nhớ lại cảnh ngày hôm qua, chỉ nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Ngày hôm qua tiểu đội cứ theo lộ tuyến thường mà di chuyển. Vốn đám người đều dựa theo phương pháp lúc trước mà có thể di chuyển, rất nhẹ nhàng thoải mái. Bỗng nhờ vào thiết bị cảnh giới mà họ phát hiện ra cách đó 19 km, có 5 con mãnh thú đang lao về phía mình. Hiển nhiên, chúng phát hiện ra tiểu đội này. Nếu là điều kiện không có gì ngăn cản tầm nhìn thì cường giả cấp hàng tinh dùng mắt thường cũng có thể thấy được cách xa 100 km. Dù năm con mãnh thú này truy theo tiểu đội, muốn chạy trốn kỳ thật cũng dễ dàng, dù sao cũng có cỏ dại rậm rạp. Nhưng trong năm con mãnh thú đó, có lẽ có một con có cái mũi đặc biệt nhạy cảm, nên thật sự có thể đuổi theo 50. Và lại trong quá trình đuổi theo còn gầm rú, khiến cho các con mãnh thú khác trên đại thảo nguyên chú ý. Lập tức từ 5 con mãnh thú ban đầu mà biến thành trên 100 con mãnh thú đuổi theo tiểu đội. Cuối cùng vẫn phải dựa vào Ngao Cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu, còn có 2 con lưu ngân hổ vệ mà toán người mới liều mạng trốn ra ngoài. Vận khí chúng ta ngày hôm qua coi như không tệ, La Phong cảm thán. Nếu đảm Hắc Hoàn Xà dám gặp Nong Đen mà sớm xuất hiện một chút, cộng với trên 100 con mạnh thú hình thành vây bắt thì rất có thể chúng ta không trốn thoát nổi. Đám Hắc Hoàn Xà, Lôi Thần trừng mắt đừng nhắc tới nữa. Vừa nghĩ lại ngày hôm qua là ta đã sợ. Quả là một ngày thê thảm viết của chúng ta ở lôi đỉnh thế giới, tranh thủ thời gian. Lo mà tĩnh tu đi, Hồng khẽ quát một tiếng. Trong lôi đỉnh thế giới thì cơ hội tu luyện là rất ít. Vâng, được La Phong. Lôi Thần không nói thêm nữa, đều nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tu. Thời gian tu luyện ở lôi đỉnh thế giới làm La Phong vô cùng hài lòng. Mặc dù nói lúc đi đường thỉnh thoảng xuất hiện một vài việc ngoài ý muốn làm cho người ta phải lo lắng đề phòng, thậm chí còn vài lần đứng trên bờ vực tử vong, nhưng dưới áp lực như vậy, 36 ngày tu luyện này, sự tiến bộ cũng vô cùng kinh người. Có lẽ vì lôi đỉnh thế giới tràn ngập căn nguyên năng lượng của vũ trụ nên có thể làm việc tu luyện của mình nhanh hơn. Cũng có lẽ là vì có nguyên nhân bởi thuốc tiến hóa do công ty vũ trụ giả định cung cấp. Tóm lại, 35 ngày qua, lão gật lại xe hơi cộng với lúc trước từ hành tinh Bạch Lan Tinh bay tới cầu Long Tinh, lại từ cầu Long Tinh chạy tới hành tinh Thương Lan. Ước chừng 2 tháng mà đã làm mình từ cấp hàng tinh bậc 2, bước vào cấp hàng tinh bậc 3, bước vào cấp hàng tinh bậc 3. Cái này mới chỉ là tiến bộ về tố chất thân thể, còn tiến bộ lớn nhất thực sự là sự lĩnh ngộ hồn ấn và thông thiên toa, không gian giả định cá nhân của La Phong. La Phong, một thân áo bào trắng, chợt xuất hiện trên ngọn núi cao vút trong mây. Cạnh hắn chính là pháo đài huyết hồng sắc đỏ, như máu đứng sừng sững trên ngọn núi. Két két cửa pháo đài mở ra, Chủ nhân 18 người đa khổng lồ cung kính hô. Ừ, Lã Phong đi vào pháo đài. Đường Mỹ Cơ dẫn đường tiến vào trong tu luyện thất. Trên vách tường bốn phía phòng tu luyện đều là những giá sách. Trên giá sách bày đầy những bộ sách dày đặc, đều là những bộ sách bí truyền của Vẫn Mặc Tích Miết Mạch. Lã Phong đi thẳng đến một giá sách, lấy ra một quyển sách màu vàng, Hồn Ấn Đệ Nhị Hồn Ấn quyển 2. Cầm quyển sách lên, Lã Phong ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh, rồi mở sách ra bắt đầu đọc. Vrat, Vrat Ác Ma Ba Ba Tháp mắt đỏ như máu. Mặc Hắc Bào ngồi một bên, cầm quả táo chín, đỏ mọng ngoạm từng miếng lớn, liếc mắt nhìn Lã Phong. Rồi chẳng hề để ý tiếp tục gặm quả táo của nó. Đột nhiên, nó sửng sốt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lã Phong. Nhìn kỹ quyển sách trong tay Lã Phong. Lã Phong, Ba Ba Tháp kinh ngạc hô. Hải chuyện gì? Lã Phong ngẩng đầu đi, hoặc nhìn Ba Ba Tháp. Ngươi đã học xong nhập môn hồn ấn rồi à? Ba Ba Tháp kinh ngạc hỏi. Trong bí truyền Vẫn Mặc Tinh Nết Mạch thì hồn ấn phải được xếp hàng đầu. Sau khi Lã Phong có được những bí truyền, được Ba Ba Tháp thu xếp để học những phần trọng yếu nhất, một vài phần cơ bản nhất, rồi sau đó mới bắt đầu học theo sở thích. Lã Phong chủ yếu nghiên cứu hai bản bí pháp hồn ấn và hư không chi tháp, bởi vì trong các sách miêu tả, hiển nhiên chủ nhân Vẫn Mặc Tinh rất tự hào về hai bộ bí kíp này. Chủ nhân Vẫn Mặc Tinh từng nói, như thế này trong hồn ấn bí pháp là bí pháp quan trọng nhất, Vẫn Mặc Tinh nhất mạch của ta, cũng là thứ mà Hồ Diên Bác xưa vào đó mà quật khởi, mà chủ nhân Vẫn Mặc Tinh cũng từng nói trong hư không chi tháp rằng, đồ nhi, người ngàn vạn lần không được lười biếng việc tu tập hư không chi tháp. Năm đó nếu ta có thể tu luyện thành thất tầng bảo cát của hư không chi tháp thì cũng không đến nỗi bị mất mạng như vậy, lang bạt trong vũ trụ, nhất định phải chăm chú khổ tu phương pháp phòng ngự. Vì thế Lã Phong luôn luôn chăm chú tu luyện hai đại bí pháp này. Tu luyện bí pháp này yêu cầu vô số thời gian tinh lực, cũng yêu cầu có nhận thức, còn thời gian mình tìm được bí tịch cũng không lâu lắm. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng có thể chủ yếu là nhờ thần thể kim giác cự thú mới khiến thực lực của mình tăng lên nhanh như vậy. Nếu không, dựa theo kế hoạch của Ba Ba Tháp, mình muốn đạt tới cấp hàng tinh cũng cần phải 50 năm, chủ yếu là vì phải có căn cơ vững chắc, mà phải bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Cho nên, Lã Phong rút cuộc cũng học xong toàn bộ những cơ sở quan trọng nhất của hồn ấn, còn hư không chi tháp vẫn dừng lại ở tầng cơ bản thứ nhất. Sao vậy? Ba Ba Tháp có vẻ lạ vậy? Lã Phong rất kinh ngạc. Những yêu cầu trong quyển hồn ấn đệ nhất, ngươi đều hiểu cả rồi sao? Ba Ba Tháp liền hỏi. Hiểu rồi, Lã Phong đáp. Hả? Hiểu rồi, Lã Phong đáp. Chậc chậc, không hổ là linh hồn dựa trên thân thể kim giác cự thú. Thật mạnh mẽ, Ba Ba Tháp không kìm được phải tán dương, vốn nghĩ rằng còn vài năm nữa được rồi. Lã Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể học tập vạn kiếm hồn ấn trong quyển hồn ấn đệ nhị. Đây là nền tảng quan trọng nhất của hồn ấn. Sau khi học xong toàn bộ vạn kiếm hồn ấn, ngươi có thể chăm chú đến nô dịch hồn ấn. Rồi Ba Ba Tháp giải thích. Lã Phong nghe thế cũng rất chờ mong, muốn dựa vào hồn ấn bí pháp để chính thức khống chế một người là rất khó. Đòi hỏi trong hồn ấn bí pháp cũng rất cao. Ít nhất mình bây giờ vẫn không làm được. Trước hết học vạn kiếm hồn ấn à? Lã Phong mở bộ sách ra rồi hỏi. Ba Ba Tháp, ở đây có nhiều thứ tu luyện trong hồn ấn. Tại sao phải tu luyện cái này? Lã Phong không kìm được hỏi. Ngốc, pha tạp không bằng sở trường, Ba Ba Tháp là mắng. Ngươi không phải chủ yếu tu luyện độn thiên toa sao? Vậy yêu cầu ngươi học hồn ấn bí pháp chính là có thể làm ảnh hưởng tới địch nhân. Vạn kiếm hồn ấn là nhờ hồn ấn hình thành kiếm công kích thẳng vào linh hồn, làm cho địch nhân đau đầu như muốn nứt ra. Khi chiến đấu chỉ cần thất thần trong chốc lát là ngươi có thể dựa vào độn thiên toa chém hắn thành thịt vụn. Rồi Lã Phong gật đầu. Bắt đầu đi, tu luyện vạn kiếm hồn ấn không dễ dàng đâu. Đợi tu luyện xong, với trình độ của ngươi về hồn ấn, có thể ngưng kết ra nô dịch hồn ấn rồi. Đến lúc đó, nô dịch thẳng người khác, làm đối phương trở thành người hầu vĩnh cửu của ngươi. Như sư phụ ngươi có 9 đại đô lệ bất hủ ấy. Ba Ba Tháp đưa ra lời dụ dỗ, nô dịch hồn ấn, thật đáng chờ mong. Lã Phong vô cùng chờ mong bí kíp này, muốn có nô dịch hồn ấn này, hắn phải cố gắng tu luyện vạn kiếm hồn ấn. Khi ý thức của Lã Phong đang ở trong không gian giả định cá nhân đọc hồn ấn bí pháp, bắt đầu tu luyện hồn ấn bí pháp có tính công kích đầu tiên của hắn, vạn kiếm hồn ấn, thì thân thể khác của hắn ẩn, kim giác cự thú trong thể nội thế giới đang hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện tuyệt đối không xâm gian. Thể nội thế giới, đại lục màu vàng, con kim giác cự thú khổng lồ to như một quả núi đang không ngừng thi triển bí pháp tuyệt đối không gian. Trong con mắt màu vàng lớn có chút bất mãn lâu như vậy, rồi mà vẫn không cách nào luyện thành tầng thứ nhất tuyệt đối không gian. Có chuyện gì đây? Còn trong lôi đình thế giới, Lã Phong đang bị vây kín dưới áp lực, nên dường như tư duy nhận thức đều đã được đề cao không ít. Đối với tuyệt đối không gian cũng hơi hơi có cảm ngộ. Nhưng còn cách việc luyện thành công tầng thứ nhất tuyệt đối không dàn rất xa. Ô, ô, còn kim giáp, cự thú ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm khẽ đầy phẫn nộ. Thân thể của nó bây giờ đã dài trên 900 thước. Đúng rồi, việc nuốt vào kim loại tổ hợp có hiệu suất tiến hóa cao trong 3 tháng qua. Có thể so với tiến hóa bình thường suốt nhiều năm, nó đã từ cấp hàng tinh bậc 7 lúc trước bước vào cấp hàng tinh bậc 9. Kim giáp cự thú đạt tới cấp hàng tinh bậc 9. Chỉ cần một bước là có thể bước vào cấp vũ trụ, mà một bước này cũng là bước khó khăn nhất trong suốt quá trình tiến hóa ở cấp hàng tinh. Bia, bia, bia.